Kính chào các bạn anh chị, hôm nay thầy xin nói về cái đề tài Đức A Di Đà. Trong lịch sử của Phật giáo, khi mà tông phái Tịnh Độ ra đời đó, nó có rất nhiều cái sự xung đột với cái tông phái thiền, và cái chủ yếu là thiền không tin rằng là có một quả cực lạc, và thiền thì dựa vào không có chỗ nào cả, không có chỗ dựa, ứng vô sở trụ mà không có chỗ dựa. Trong lúc đó Tịnh Độ là cái tông phái mà mình dựa vào cái tên của Đức A Di Đà, thì cái sự xung đột đó nó xảy ra, rồi nó có sự dung hòa và có sự hợp nhất, rồi sau này là có những cái người vừa tu thiền mà vừa tu Tịnh Độ. Thì dụ như ngài Vĩnh Minh mà Diên Thọ thiền sứ thì nói rằng là nếu mà tu thiền mà niệm Phật đó, hay là niệm Phật mà tu thiền đó, thì cũng như hộ mà thêm cảnh vân vân. Và các ngài vừa tu thiền và niệm Phật và dung hòa được hai cái truyền thống đó. Đó là một cái đẹp trong Phật giáo qua nhiều thế kỷ. Thưa các bác, cái sự dung hòa đó là đứng trên cái vai trò của cái người mà tu thiền và đứng trên cái góc độ của người mà tu Tịnh Độ. Bây giờ thì thầy xin trình bày cái quan điểm của cái mình đứng trên cái góc độ của người mà theo tông phái Hoa Nghiêm hay là Kinh Hoa Nghiêm thì sẽ nghĩ như thế nào, và mình sẽ thấy Đức Di Đà như thế nào. Thì thưa các bác, trước hết cái tên A Di Đà đó là cái tên mà rất là hay, và nếu các bạn nói là ngài A Di Đà này không có thật hay là có thật đó, thì cái câu chuyện đó nó không còn là một cái đề tài quan trọng trong cái thời gian này nữa. Bởi vì sau khi qua 1700 năm rồi đó, thì cái tên Đức A Di Đà đó nó không những nằm sâu trong cái tâm thức của người A Đông, người Việt chúng ta, mà cái sức mạnh của Đức A Di Đà đó nó hiện hiện không những trong lịch sử, hiện hiện rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Và nó tiếp tục hiện hiện sức mạnh của đó. Tức là có người đã mong thấy A-di-đà, có người đã nghe được, và có người vãng sinh, và có người dự trí thời chỉ trước khi chết mà còn thấy được, biết được. Thì tất cả những cái chứng minh những cái đó là càng ngày là càng nhiều, và cái bộ văn hóa, cái bộ phận văn hóa mà nói về Đức Di-đà thì càng ngày càng nhiều, làm cho mình khó mà phủ nhận lắm. Đồng thời đó, cũng như các bạn thấy đó, nhiều khi kia một cái bằng cách một cái đường trắng mà chậm chậm đó, bên ngoài đường đó, nhưng mà bạn có thể cái sức mạnh của đường trắng chậm chậm đó nó làm cho cái xe đó không có chạy bên này chạy bên kia mà chạy trong cái làn trắng đó thôi. Và qua nhiều năm nhiều tháng đó, thì con người mình huân tập hay là bỏ vào trong đầu cái tư tưởng cái làn trắng đó đó, đến cái đó là bây giờ đó mà mình nhiều khi mình đi xe, các bạn đi xe trong các nước chậm tiếng, các bạn đi vào các nước bên Phi Châu hay là những cái nước khác mà bạn không thấy cái làn trắng, nhiều khi bạn khó chịu và cảm thấy là không an toàn. Tức là cái lăng trắng đó, lúc đầu thì nó chỉ là cái lăng trắng không có ý nghĩa, nhưng mà sau rồi cái lăng trắng nó trở thành có ý nghĩa, và rồi nó ăn sâu trong đầu của mình. Như các bạn tưởng tượng là cái lịch sử của cái đường xe đó, cái lăng trắng đó chưa tới 100 năm các bạn. Huống hồ là mà nó đã có cái sức mạnh như vậy rồi, huống hồ là bây giờ đó có những cái tư tưởng, có những cái định kiến mà nó ăn sâu cả ngàn năm, và sức mạnh ảnh hưởng đó trong đầu óc của mình đó, nó vô cùng sâu đậm. Thì những cái thành kiến văn hóa đó, đó nó là những cái thành kiến mà rất là quan trọng, của những cái thành kiến thì nó tốt, của những cái thành kiến nó không có tốt mấy. Cái chữ thành kiến không có nghĩa là xấu, thành kiến thì nói rằng cái kiến giải đó nó đã trở thành, nó đã định rồi, nó không còn sửa đổi dễ dàng nữa. Cho nên nhiều khi mình có cái thành kiến Đức Di Đà mình nói là sai, hoặc là nhiều khi thành kiến Di Đà mình nói rằng là nó không đúng hay là nó không thật hay là, và đều là những cái thành kiến. Nhưng mà qua nhiều cái triều đại, qua nhiều cái thời đại và qua nhiều năm tháng thì cái sức mạnh của cái danh hiệu A Di Đà đó vẫn hiện hiện, và mình thấy hiện hiện rất là mạnh. Đối với Kinh Hoa Nghiêm đó, thì cái chữ A Di Đà đó nó có nghĩa như thế này. Đầu tiên cả là cái chữ A Di Đà đó là cái chữ bằng tiếng Phạn mà mình gọi là Amitabha hay là Amitayus. Mà cái chữ đó A Di Đà có nghĩa là vô lượng thọ, có nghĩa là cái thọ mạng là vô lượng. Thì để theo cái góc độ Kinh Hoa Nghiêm, cái thọ mạng vô lượng này là cái gì? Có phải là một con người nào mà sống hoài, sống dài, sống dặn không? Thì thưa không phải, mà đó là một cái ví dụ, một cái biểu tượng, biểu trưng đó, nói rằng đó, là cái đặc tánh chân tâm của con người mình, cái đặc tánh mà mình gọi là Phật tánh đó, thì nó có cái đời sống đó không bao giờ chấm dứt cả. Cái đời sống đó nó chưa rõ sanh ra mà nó cũng sẽ không có diệt mất đi. Cho nên cái vô lượng thọ đó không có nghĩa là một cái đời sống hay là một cái thân xác đó mà nó sống hoài được. Bởi vì cái gì mà nó có sanh thì phải có diệt, và bất kỳ cái gì cũng không thể nào ra khỏi cái định luật mà sanh diệt đó cả. Cho nên cái vô lượng thọ là cái ví dụ rất là quan trọng, nói rằng cái Phật tánh nó thọ mạng của nó là không thể mà mình có thể nghĩ suy được. Bởi vì cái chân tâm ở trong cái thế giới mà mình gọi là cái thế giới tuyệt đối thì làm gì mà có con số. Nhưng mà Hoa Nghiêm lại có một cái kiến giải khác. Kiến giải đó nói rằng đó, là trong cái thế giới mà không có vọng tưởng, trong thế giới không có ngũ ấm và không có ngũ đài đó, thì cái chữ mà A-di-đà hay là cái vô lượng thọ đó, nó thật sự là vô lượng thọ. Các bạn dùng suy nghĩ không được, và các bạn có thể tính đếm không được, và các bạn hình dung nó không được. Nhưng mà nó không phải là gọi là không có gì cả trong cái pháp giới hay là trong cái thế giới mà cái vũ trụ mà không có cái vọng tưởng và không có cái mình gọi là không có cái ngũ ấm, tức là sắc thọ tưởng hành thức, cũng không có cái ngũ đài nữa, địa tụy hỏa phong không, thì cái định nghĩa nó hoàn toàn nó khác. Mà đó là cái lý do mà tại sao đó mà Hoa Nghiêm đó, thì cái triết lý nó vừa chấp nhận rằng đó, là yes, đúng, có một cái thế giới cực lạc và có một cái định nghĩa vô lượng thọ đó, có cái người vô lượng thọ, nhưng mà mình phải hiểu cái vô lượng thọ đó đó là cái sinh mạng của cái Phật tánh, cái sinh mạng của cái mà không thuộc về vụ ngũ ấm và ngũ đài nữa. Cái thứ nhì đó các bạn biết không? Khi mà mình tu đó thì mình lúc nào đó mình cũng bị kẹt trong cái chuyện là cái thọ mạng của mình cả, vì cái thân xác của mình là cái nghiệp chướng nặng nề nhất. Tại sao mà có cái thân xác này? Bởi vì mình tạo nghiệp. Mà tại sao mình tạo nghiệp? Là bởi vì mình có cái chấp đó là cái gì? Chấp vào cái đối tượng là có cái đối tượng đó. Từ cái chỗ mà mình không có đối tượng như cả, mà bây giờ tự nhiên có cái đối tượng, tức là có ấm, có dương. Và khi mà có đối tượng, mình chấp vào cái đối tượng rồi đó, thì tức là bây giờ là mình đi vào trong cái vòng mà sinh diệt. Và vì vậy cho nên không thể nào mà mình có thể trở lại về cái chỗ mà vô sinh hay là chỗ bất sinh bất diệt được. Thế đó là cái lý do mà tại sao khi mình nói tới cái Đức Di Đà đó, thì Ngài muốn nói tới cái giai đoạn mà mình chưa có sinh diệt, chưa có sinh ra âm dương, chưa có sinh ra cái thọ mạng, tức là có cái thọ mạng là ngắn hạn, đã ngày nào chết ngày nào, sinh ngày nào tự ngày nào, cũng chưa có. Cho nên mình muốn trở về cái chỗ mà vô lượng thọ đó. Thì Đức A Di Đà này, nếu mà Ngài chỉ có cái tên vô lượng thọ thống thì là có lẽ nó chưa có đủ mà giải thích được cái sự huyền diệu, và cũng như chưa giải thích được cái đặc biệt, cái mầu nhiệm của cái pháp mà mình gọi là niệm Phật hay là cái pháp A Di Đà. Cho nên Đức A Di Đà còn có thêm 12 cái biệt hiệu khác nữa. Thì để thầy đọc 12 cái biệt hiệu này cho các bạn nghe nha. Thứ nhất là vô lượng quang Phật hay là vô lượng quang Như Lai. Thứ hai là vô biên quang Như Lai. Thứ ba là vô ngại quang Như Lai. Thứ bốn là vô đổi quang Như Lai. Thứ năm là diệm vương quang Như Lai. Thứ sáu là thanh tịnh quang Như Lai. Thứ bảy là hoan hỷ quang Như Lai. Thứ tám là trí huệ quang Như Lai. Thứ chín là năng tư quang Như Lai. Thứ mười là bất đoạn quang Như Lai. Thứ mười một là vô sân quang Như Lai. Và thứ mười hai là siêu nhật nguyệt quang Như Lai. Thì sau khi đọc xong rồi thì chắc là các bạn cũng không cách nào mà nhớ được hết 12 cái tên này cả. Nhưng mà có lẽ các bạn nghe đi nghe lại có một cái chữ mà 12 cái tên này đều có cả. Cái tên đó là chữ quang. Quang có nghĩa là cái hào quang. Quang có nghĩa là cái quang minh. Thì cái quang minh và ánh sáng nó khác nhau như thế nào? Trong lúc ánh sáng đó là cái mà mình gọi là cái năng lượng mà lan tỏa ra từ vật chất. Cái photon đó các bạn. Cái năng lượng mà lan tỏa ra. Nhưng mà trong cái mình gọi là trong cái thế giới của tâm linh đó, thì cái chữ quang hay là quang minh đó nó không phải là ánh sáng. Nó là cái sự sáng suốt cực kỳ của cái tâm thức. Mà trong vật chất thì gọi là ánh sáng, mà trong tâm linh thì gọi là quang minh. Trong cái tim của mình hay là trong cái cảm xúc, cảm tình của mình á, thì cái chữ quang này mình phải dịch ra là cái lòng đại bi vô lượng. Cái tình thương này mình nó cứ lan tỏa ra mà không có một cái biên giới nào cả. Không có cái gì mà ngăn cản được cả. Cái chữ quang này trong tâm linh là cái sự sáng suốt. Trong tâm lý thì nó là cái đại bi, cái tình thương vô lượng. Trong vật chất á, thì nó là cái ánh sáng. Nhưng mà trong việc làm của mình á, thì cái chữ quang này á, là một cái sự tinh tế. Tinh tế, rất vô cùng tinh tế, một cái sự sáng tạo vô cùng. Tinh tế và sáng tạo. Tinh tế là bởi vì cái chuyện chi chuyện đó là mình rõ ràng vô cùng. Sáng tạo là bởi vì mình bây giờ mình kẹt trong một cái chuyện, một cái quan điểm, một cái suy nghĩ nào cả. Mà mình cứ tiếp tục, nghĩa là làm cho cái tâm của mình nó cứ mở ra hoài. Đối với cái thân xác của mình mà cái quán thì tức là các bạn, như khi các bạn mà cụ về cái bác đi gặp người này người nọ, cái bác thấy có nhiều người bảo là ôi sao mà mặt ông này ông sáng quá vậy, sao mặt cái chị kia sáng quá vậy. Thì cái đó là cái năng lượng trong tâm thể đó mà mình gọi là cái tư trường. Cái tư trường nó rộng, nó mở ra. Nhưng mà bác có thể gọi rõ ràng nhiều khi đó người ta giận, người ta mình thường thường mình gọi là tối sầm cái mặt mày lại đó, là bởi vì đó nó không có cái quang này, nó mất đi cái quang này, mất cái ánh sáng này, mất đi cái tư trường này, mất đi cái năng lượng này. Bây giờ bạn cứ thử là mỗi ngày bạn ngồi đó, bạn cứ nghĩ chuyện tâm bảy tâm bà đấy, rồi bạn nhìn cái gương đó, rồi xong rồi bạn chụp hình đi, bạn lấy cái iPad bạn chụp cái hình bạn trong gương, và bạn tìm một cái ngày nào đó đấy, bạn ra bạn tập thể dục thể thao, rồi bạn tắm rửa sạch sẽ rồi đó bạn chụp hình đi, thì bạn thấy hai cái mặt của mình ấy, nó khác nhau nha. Cái mặt mà sau khi tập thể dục thể thao thì cái tư tưởng và cái tâm của mình ấy, nó sáng láng lắm, nó khỏe lắm, nó sung sướng lắm. Mà mình thấy cái mặt nhìn vô mình thấy nó có một cái giống như mình gọi là hào quang đó, nó sáng. Nhưng mà nếu mình cứ ngồi ủ rũ hoài đó, không làm gì cả, không đồng đầy gì hết, không exercise, không làm gì cả, mình cứ riêng một chỗ và mình cứ nghĩ tầm bảy tầm ba, ví dụ như cái bác cứ ngồi bác quay phim đại hàng mà từ bộ này qua bộ kia liên tục, thì là bác sẽ thấy rằng là ôi trời, kết thúc mấy phim đại hàng lúc nào sao mà nó buồn khóc thảm thiết, và mình sẽ có cái năng lượng mình cũng thấy không muốn làm gì cả. Và các bạn thấy rõ ràng là hai khuôn mặt nó khác nhau. Cho nên cái chữ quang này đó, nó phải dịch ra trong nhiều khía cạnh, chứ không phải là quang chỉ là quang minh, mà nó có nhiều khía cạnh lắm. Và những khía cạnh đó thì mình thấy rõ ràng, nếu mà trong cái tâm linh đó là cái sự sáng suốt cực kỳ. Sáng suốt này nó làm cho mình mà ngồi thiền, mình ngồi hoài mà mình không chán. Mình càng ngồi mình càng thấy càng sáng, và mình nhắm mắt lại nhưng mà mình thấy trước mắt nó sáng vô cùng. Và đến lúc ngủ mình cũng thấy sáng vô cùng. Và bất kỳ cái tư tưởng nào mà nổi lên thì mình thấy rõ tư tưởng đó, cho mình không có nghĩ loạn xạ. Cái sáng của tâm linh là như vậy. Và nó làm cho mình ở trong một gia thàng rất là trầm lặng, tỉnh táo vô cùng. Nhưng mà cái sáng này trong tâm lý thì nó là một cái tình thương. Cái tình thương này nó cũng là đó, mình dễ dàng tha thứ, rồi mình dễ dàng là mình bỏ qua, là có gì chuyện gì mà tức rồi trong vòng phút, 5 phút, ngày, 2 ngày tự nhiên là nó qua đi và mình thương lại. Một cái tình thương này là bởi vì nó cứ tiếp tục nó lan tỏa hoài, người này người kia mà người nào cũng cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng của tình thương. Thì các bạn thấy nói sơ nói qua nói lại nhiều cả như vậy, nhưng mà chữ quang đó là nó có nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái phạm trù và nhiều cái tính chất như vậy, chứ không phải chữ quang chỉ là cái ánh sáng mà thôi. Bây giờ nếu mà mình nghe như vậy rồi thì mình mới đặt câu hỏi ra, tại ra là cái chữ A-di-đà đó hay là Amitabha đó và cái Amitayus, cái mà hào quang mà phóng ra đó, thì nó có liên hệ như thế nào? Thì tại ra là vô lượng thọ đó là nói tới cái mặt bên chân thể gọi là cái thọ mạng, là cái mạng, cái sức sống. Cái sức sống của cái tâm mà chân như hay là cái chân tâm đó, thì nó không thể tính đếm được, vô lượng, đo lường không được, chẳng phải dài quá, đo lường không nổi, không có cách gì mà đo lường được cả. Tại vì làm sao mình dùng cái tương đối để mà đo lường cái tuyệt đối, làm sao mình dùng cái hữu hạn để đo lường cái vô hạn được, vô lượng mà, vô lượng thọ. Và cái thứ nhì đó là cái vô lượng thọ này nó có 12 cái ý nghĩa hay là 12 cái khía cạnh. Thứ nhì là mình nói là cái vô lượng quang. Vô lượng quang có nghĩa là cái quang minh mà nó không thể nào đo lường, không thể nào mà tính đếm, không thể nào mà biết được bằng óc suy nghĩ của mình cả. Thì các bạn có thể nhìn và các bạn có thể nhận ra rằng là tại ra là vô lượng quang nói tới cái tình thương đó. Nếu mà nói về con tim mình thì cái tình thương đó, nó không thể tính đếm được, không thể đo lường được. Thì có nhiều khi các bạn cũng có thể thấy là cái tình thương đó là nếu mà mình không cẩn thận thì là mình cũng yêu liền. Và mình không yêu thì mình cũng ghét liền. Thì mình lúc nào cũng có một cái đối tượng và thương yêu để mà ghét, hận để mà thù. Thì là cái đối tượng đó nó làm cho cái tình thương mình nó không thể lan tỏa vô cùng vô tận được. Nó bị chần lại. Mình bị chần ở nơi cái đối tượng là mình thương hay là cái đối tượng là mình ghét. Cho nên có người nói với thầy như thế này, thưa bác, các bạn. Ừ, thầy ơi, con ghét cái chị kia vô cùng, con chịu không nổi cái chị kia, vì là gặp cái chị kia là con nhớ lại chị kia làm chuyện này chuyện nọ hồi xưa như thế này thì kia, con ghét, con chịu không nổi. Thầy mình nói với chị đó cho là thầy chúc mừng cái chị đó. Ủa tại sao thầy chúc mừng vậy? Bộ thầy không thấy là cái con cũng có giận. Thầy nói thầy chúc mừng là như thế này, tại vì là chị tìm nó được cái đối tượng mà làm cái chị kẹt rồi. Tại vì nếu mà cái người đó mà làm cho chị bị kẹt đó, chị tức, chị khó chịu, chị giận đó, thì tức là cái người đó là cái bức thanh trì đó mà làm cho cái tình thương gì nó không tiếp tục lan tỏa được. Thì bây giờ đó, chị thương chị đó đi, tha thứ cho cô ta đi. Thì nếu mà tha thứ cho cô ta thì chị sẽ lập tức là chị sẽ cái tình thương chị nó sẽ lắng ra thôi. Thường thường là mình không 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 nghĩ rằng là mình tìm được cái thành trì đó là một cái điều lành. Mình cứ nói làm sao mình đừng có giận, đừng sao đừng có ghét. Nhưng mình quên rằng là làm sao mình đè nén thì là không xong đâu các bạn. Nhưng mà nếu mình mà nhận diện ra được đó, đó là cái thành trì mình là mình đã chặn đứng cái tình thương đó, thì mình vượt qua cái thành trì đó thì có gì đâu. Cho nên nếu mình mà chạy chạy bộ đó mà mình không có những cái rào cản thì mình không biết là cái năng lực của mình nó nhảy cao cỡ nào. Cho nên không sao. Nếu các bạn mà có cái người bạc hận, bạc thù, bạc ghét thì bạn nên ăn mừng liền và nên nói như thế này là thế là tôi đã tìm ra được cái rào cản, tìm ra được cái bức tường đó để mà tôi có thể vượt qua, và khi vượt qua thì tôi sẽ có được cái vô lượng quang. Tôi sẽ mở được cái quang minh vô lượng. Và đó là cái tín mừng lớn. Cho nên mình có người mình ghét. Cái vấn đề của vấn đề thì mình nên làm sao đó, mình nhận diện cái ghét đó và mình nên tập tha thứ. Mà khi tha thứ thì mình thương lại được, mà khi thương lại được tức là vô lượng quang. Bây giờ mình hữu lượng quang các bạn ơi, mình hữu lượng tức là mình đo lường được. Và cái người mà làm cho mình cái hữu lượng là tất cả những cái người mà mình ghét, mình hận, mình thù, mình thương, mình lệ, mình giận, mình khó chịu. Mấy cái người đó quá sức là hay. Nhờ họ mình biết được là cái rào cản thế nào để cho mình nhảy qua chứ. Rồi, như vậy thì mình chúc mừng các bạn. Bây giờ đó, cái vô lượng quang này đó, nếu mà đó là tình thương thôi thì nó cũng chưa có hay lắm. Nó cũng còn là cái trí huệ. Trí huệ không thể đo lường được. Nhiều khi mình làm việc, các bạn thấy không? Làm việc nhiều khi khó khăn quá là mình give up. Rồi cũng có người mà thầy thấy như thế này. Rồi bây giờ thì đi các bạn đi dạy càng ngô tập linh đi dạy đi. Ôi trời ơi, có giờ, ôi con mệt, ôi con cái này, cái đủ thứ cả. Rồi mình có 3.682 cái lý do để cho mình không đi dạy càng ngô tập linh hay là mình không muốn đi làm. Tại vì mình cảm thấy là mình phải cần giờ làm cái này, cần giờ cái kia, vân. Nhưng mà khi mà mình ngồi lại hồi rồi, các bạn thấy nhiều khi đó. Tại vì mình cũng ngồi khống đó, mình cũng làm gì cả. Mình có cái thời gian đó đó, nhưng mà thật sự là mình lười. Thì các bạn nghĩ cái đó là xấu hay tốt, cũng phải xấu hay tốt đâu. Nhưng mà mình chúc mừng là sao vậy? Thì tại đó, đó là một cái rào cản khác. Cái rào cản đó, đó thường thường đó, là cái rào cản mà là mình gọi là làm biển đó các bạn. Nhưng mà cái rào cản làm biển này hay như thế này. Là nó làm cho cái công việc đó, đó nó khó khăn quá. Nó khó chịu quá. Công việc đó nó nham quá. Nó không có cái gì mà cái bản ngã mình có thể lấy lời được. Mình đi cống hiến, mình đi cho thôi. Thế nên nhiều khi đấy, mình không muốn thôi, dẹp cho rồi. Mình không muốn làm chuyện thiền, không muốn làm, tại vì nó mệt quá. Nhưng mà các bạn thấy không? Nếu mà mình biết đó là cái rào cản mà mình nhảy qua, mình tinh tấn mình làm đó, thì ôi trời ơi, tự nhiên các bạn sẽ tìm thấy cái niềm vui, tìm thấy cái hạnh phúc vô cùng. Thì tẻ ra cái đó là cái vô lượng quá, cái hạnh phúc đó là cái niềm mình gọi là mình cho người ta. Thì khi mà các bạn cho ra đó, thì tự nhiên đó, cái rào cản lười biếng, cái rào cản cái bạn ngã, cái rào cản lúc nào cũng tìm cái lời cho mình đó, cái rào cản đó bị mình nhảy qua cái đó. Cho nên làm thiền nguyện đó, tại sao người ta gọi là cần nguồn năng lượng là vậy. Mình nhảy qua cái rào cản làm biếng, nhảy qua cái rào cản là mình gọi là có 100.000 lý do, excuse. Và người nào cũng làm thiền nguyện được cả. Nhiều khi đó mình không phải là mình khó chịu hay là mình là người xấu, nhưng mà nhiều khi đó mình quên là mình có cái vô lượng quang. Mình cứ tin tưởng trong đầu mình là hữu lượng quang. Mình cái gì mình làm chút thôi, không làm nhiều. Mình người Việt Nam mình gọi là không chơi hết mình cứ chút thôi. Bất kỳ chuyện gì đó mình cũng đắm cái tâm lại, mình gò lại, mình không dám hết lòng, hết dạ. Buông xả và để cho cái thân của mình ấy, mình gọi là dẫn thân, hiện thân, xả thân. Ba cái chữ đó cũng nguy hiểm ghê các bạn phải không? Mình hiện thân này, mình dẫn thân, mình xả thân này. Nhiều khi mình sợ quá, nhưng mà khi mà làm cái đó thì là mình vượt qua cái rào cản mà dễ sợ nhất, gọi là cái rào cản của cái thân xác, của cái bản ngã, cái chấp vào cái tôi. Mà khi mà cái rào cản là vượt qua rồi thì nó là vô lượng quang đó các bạn. Cái rào cản của thân xác đó là mạnh kinh khiếp và nó làm cho mình không muốn, và mình muốn hữu lượng bằng cách là mình ăn, mình uống, mình nhậu, mình làm tất cả cái gì để cho mình hưởng thụ. Hồi xưa Đức Phật nói hay là ngài nói là có năm cái gốc đó, mà mình gọi là làm cho mình ở trong cái thế giới ta bà này và ở trong địa ngục nói cho ngay như vậy. Nhưng mà cái đời này thì mình không nói địa ngục mà mình nói là có năm cái chuyện này mà mình cứ kẹt hoài, năm cái rào cản là như mình hữu lượng không thể vô lượng được. Mà năm cái chuyện đó nó quá sức, nghĩa là bình phàm. Năm chuyện đó chính Đức Phật nói là cái gì? Thứ nhất là tài, thứ nhì sắc, thứ ba danh, thứ bốn thực, thứ năm thùy. Tài đó có nghĩa là tiền tài, có nghĩa là cái vật chất mà mình có cái sở hữu đó bạn. Đó là một cái rào cản lớn, nó là cái thứ hữu lượng. Cho nên khi mà bạn mà tham tài, tham tiền, tham bạc, tham cái này nọ và sinh ra cái lòng hà tiện ích kỷ thì các bạn đừng có buồn. Cũng đừng cho mình là xấu hay gì, nhưng mà mình biết đó là cái rào cản thôi để mình nhảy qua thôi. Thì mình biết, ồ, như vậy thì mình nên bổ thí, mình nên cho ra đi. Mình đừng có sợ, tại vì là cái mà mình cho ra đó tức là làm cho mình vô lượng đó nè. Mình đừng có hữu lượng, tại vì cuộc đời của mình là hữu hạn, chừng đó chết chừng đó thôi. Thì mình nên sống cái vô hạn ngay đi, sống cái vô lượng. Mình nên sống trong mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đó, sống cái vô lượng, sống cái vô hạn. Cho nên đó, trong cái tài đó là nó giữ mình ghê gớm, cái đồ sở hữu của mình đó, nó giữ mình không cho mình nhúc nhích. Và bây giờ các bạn biết nhiều khi cũng tội nghiệp là bởi vì nếu mà các bạn mà cũng nghe và nhìn và biết được thì có nhiều khi đó không phải là mình không muốn bổ thí, nhiều khi đó mình ở trong cái cảnh nghèo, nhiều khi ở trong cái cảnh khổ khó, nhiều khi mình không có đủ mà ăn thì làm sao mình có thể cho được. Nhưng mà nếu mà mình có cái tấm mà vô lượng, đừng có bị hạn lượng đó, thì mình đừng có nghĩ rằng là mình không đủ ăn hay là không đủ đồ đạc, không đủ này nọ, thì cả đó là mình chẳng qua là cái sở hữu của mình không đủ mà thôi. Nhưng mà cái tấm mình lúc nào cũng vô hạn cả các bạn, lúc tấm nào lúc nào cũng đủ cả. Mình nên cái tài đó là cái là mình phải bắt đầu chuyển đổi. Mình phải nghĩ đó là cái rào cản và mình nhảy qua và mình mở tâm ra. Cái tâm mình phải rộng hơn là cái đồ vật của mình. Bây giờ cái thứ hai là sắc đó. Sắc thì có nhiều người nói là sắc đẹp. Có nhiều người gọi là gái đẹp vân vân vân. Nhưng mà cái sắc đó thì thật sự ra đó, nếu mà dịch cho đúng đó, thì có nghĩa là những cái kích thích. Những cái kích thích đó là mình rất thích. Bây giờ các bạn thấy là cái kích thích đó nó trở thành những cái nghiền ngập. Thì cái nghiền ngập đó, đó là những cái cảm giác của mình thôi. Cái cảm giác đó nó làm cho mình không nhảy qua được. Nó là cái rào cản lớn cực kỳ, làm cho mình lúc nào cũng đi tìm cảm giác mạnh cả. À, cái cảm giác khoái lạc, những cảm giác mà mình gọi là nó làm cho mình không cảm thấy boring, không cảm thấy nghĩa là chán nản. Chứ nên khi mình sống, các bạn biết không, mình cũng phải nên qua chừng là bởi vì nhiều khi mình chưa nếm được cái sự thanh tịnh mà vô vi, cái sự mà nhẹ nhàng, thanh tịnh. Khi mình nếm được cái mùi vị của sự thanh tịnh, nhẹ nhàng, cái sự mà tĩnh lặng của tâm rồi, thì tự nhiên các bạn sẽ thấy rằng là những cái kích thích đó đó, nó không còn hứng thú nữa. Và có nhiều người nói, dạ thưa thầy, con có đến tuổi rồi, tự nhiên con không thích, hồi xưa con thích cái này kia, bây giờ con không thích nữa. Thì thế đó là bác vượt qua cái rào cản đó bằng tuổi tác. Nhưng mà nhiều khi mình không cần tuổi tác, bác, mình đừng có chờ tuổi tác. Nhiều khi là mình hãy nên vượt qua những cái rào cản đó ngay bây giờ. Đó là những cái rào cản thôi, nó không phải là tội lỗi gì hết. Thứ ba đó là tài sắc và định danh. Cái danh mà mình cần là bởi vì mình có một cái sợ hãi lớn cực kỳ trong tâm. Cái sợ hãi đó là mình không được người ta chi nhận, không được biết tới. Thì trong cái quan điểm của ông Maslow đó, thì rõ ràng là cái nhu cầu mình phải cần được biết tới. Cái nhu cầu mà của cuộc sống của mình là mình phải cần được người ta biết tới, có được tôn trọng, có được cái sự mà kính nể, cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, không phải là cái chuyện lỗi lầm gì hết. Nhưng mà nhiều khi mình không có và mình đòi hỏi phải có, và nhiều khi cái đòi hỏi nó quá đáng. Và nhiều khi đó mình tỏ ra những cái hành động, thì dụ như là nhất định là phải có thì được cái danh hiệu này, được danh hiệu kia thì mình mới vừa lòng, mới hài lòng, và mình phải làm cho những người khác đau khổ thì là không nên. Và cái rào cản sợ hãi đó là một cái rào cản lớn. Mà chỉ khi mình nào mình vượt qua được thì là cái quang minh mình vô lượng được. Khi mình sống trong cái sự sợ hãi, mình sống mình cứ cảm thấy là so sánh người này với người kia, nếu mình không so sánh thì mình không thấy mình có giá trị vân vân đấy. Thì tại ra là mình đang sống nó cái hữu lượng, không phải là cái vô lượng. Và mình nên nhẹ nhàng, nghĩa là buông ngay cái sợ hãi đó. Mình không cần phải đi tìm cái danh, mà mình cũng không cần nghĩ rằng là mình phải có cái danh tuổi gì cả. Mình cứ nghĩ rằng là mình hãy sống và mình vui với cái tên, với cái mặt, với cái gì mà mình có bây giờ đó. Thì các bạn sẽ thấy một sự nhẹ nhàng vô cùng. Và mình đối diện với bất kỳ cái chuyện gì, với người nào, với cái hoàn cảnh nào, mình cũng thấy cũng nhẹ nhàng vô cùng. Thành ra mình sẽ thoát khỏi cái sự sợ hãi mà đòi hỏi mình phải đi kiếm cái danh. Và mình lúc nào mình cũng sống trong một cái nhẹ nhàng an toàn cả. tài giá, tài sắc danh là thực. Cái ăn uống này cũng lạ lắm, bạn ơi, vì nhiều khi mình cũng không ngờ đó. Kiểu như bạn ăn đường đó, bạn đâu có ngờ rằng ăn đường một hồi rồi thì bạn nghiện ngập mà mình không biết. Tại đó là những cái thứ đó, nó làm cho mình nghiện ngập dễ sợ lắm. Thì nắm cái chuyện tài sắc danh thực thùy này đều là những cái thứ nghiện ngập các bạn. Nhưng mà cái nghiền ngập của cái mùi vị nó cũng độc đáo lắm, là bởi vì đó, nó không phải là cái tư tưởng, nó là cái lưỡi, mà cái lưỡi nằm trong cái miệng của mình đó, nó cũng độc đáo. Bác tưởng tượng không có cái lưỡi đó, thì cũng như là mình mà sống đời này không có cái iPad vậy đó bạn, hay là mình sống trong đời mà không có chiếc xe hơi vậy đó. Cái lưỡi nó quan trọng này, cái độ mà mình một ngày không nói, 10 ngày không nói, hay là một tháng không nói, trời đất ơi, không biết có chịu nổi không nữa các bác ơi. Mà cái lưỡi này độc đáo cái chỗ là nó cũng vẫn nói, nó thèm, mà nó thèm ba cái thứ gì đâu không à, mà thèm đường này, thèm mũi các bác, cũng thèm mặn dữ lắm á. Và cứ thèm mùi vị thôi đó, là mình thấy là cũng chết rồi. Bây giờ đó, các bác thấy đó, nhiều khi đó, cái lưỡi đó, nó không dính dạng như cái hình dạng của thân xác cả. Phải không bác? Không, dính dạng ghê lắm. Cái hình dạng thân xác đó mà mình có bây giờ là điều do cái lưỡi nó tạo ra cả. Thành ra là nếu bác mà cẩn thận mà ăn uống đó, mà đừng theo mùi vị đó, mà nên ăn mình gọi là nguyên vị, ăn mà cho nó, để cho còn nó đủ chất sống thì khác, ăn để sống nó khác, nhưng ăn để mà cho nó ngon thì nó khác các bác. Cái nghiền ngập của mùi vị là kinh khiếp, nó làm cho mình ra khó ra vô cùng. Nói về chuyện tài sắc danh người ta còn ra được, chứ còn cái lưỡi đó khó ra lắm. Trừ ra bạn không có cái lưỡi thì bạn có cái chí khác thì hòa máy, chứ còn ghê gớm. Cái lưỡi này nó độc đáo là bạn ơi, nó không cho bạn ra khỏi nó. Mình nó giấu trong miệng của mình ấy, để nếu mà để ở ngoài mình thấy thì mình có thể trị, còn nằm trong họng, trong miệng thì làm sao mà trị các bác. Cho nên là Đức Phật nói hay lắm, cái thực này đó là nguy hiểm ghê gớm, là làm cho mình đọa lạc là cũng cái thực này thôi. Ăn, ham ăn, và thùy là ngủ nghỉ. Mà bây giờ mình có thể dịch thêm ấy, là cái chuyện mà bài bạc, rượu chè vân vân, tài sắc danh thực thùy. Nhưng mà cái ngủ này đó, là ngủ mê với là cái giác ngộ. Và cuộc sống của mình thường thường đó, là nhiều khi mình nói tôi cũng có mê muội gì cả, nhưng mà nhiều khi mình mê muội mình chưa có thấy được cái chân tánh. Cho nên cái hàng rào cản mà lớn để mình phải nhảy qua đó, không có gì hơn cả là cái sự tinh tấn của mình đó, mà mình đừng có nghiền ngập ở trong những cái hoạt động. Thì dù như nhiều khi các bạn lên internet, cái là các bạn surfing, các bạn chơi bài sơ thôi, nhưng mà các bạn thấy đó là mình cứ muốn quay mình không muốn ngưng được các bạn. Thì tất cả cái nghiền ngập đó nó làm cho mình ở trong cái vòng luẩn quẩn hoài à, chạy không được. Và cái vòng luẩn quẩn đó làm cho cái trí óc của mình đó, nó không cách gì nó sáng cả. Mình ở trong cái vòng luẩn quẩn mà, cho nên gọi là hữu hạn. Trong khi tất cả những cái môn khác đó, những cái chuyện khác đó, nó chưa chắc là có cái vòng tròn chạy qua chạy về như vậy. Nhưng mình khi mình nghiền ngập trong cái cờ bạc, hay là nghiền ngập trong những cái thói quen xấu đó, thì nó cứ đi vòng tròn trong hoài à. Nó là cái hữu hạn trong vòng tròn đó, mình chạy không ra mà mình nhảy không thoát. Cho nên mình tu cái vô lượng quán đó bạn. Thì mình chưa nói chú tu cái tình độ. Tu vô lượng quán là mình tu làm sao mình nhảy ra ngoài những cái vòng tròn đó. Mình nhảy ra ngoài cái giới hạn. Mình nhảy ra ngoài những cái biên cương, những cái vùng nhỏ nhỏ mà mình tự mình động mình cột lại. Cái đó là cái lý do mà tại sao đó. Khi mà mình nhìn cái chữ A-di-đà và mình nhìn theo cái khía cạnh của Hoa Nghiêm đó, thì mình không nhìn một cách xa xôi là mình chờ tới lúc chết rồi đó mình sẽ gặp Ngài A-di-đà. Mà ngay bây giờ đó mình sẽ gặp Ngài ngay lập tức, bằng cách là mình nhìn tới những cái rào cản mà làm cho mình hữu hạn và mình buông bỏ những cái rào cản đó ra, mình nhảy qua. Thì khi mình nhảy qua, trong cái sự nhảy qua là cái hành động nhảy qua đó, tức là cái hành động mình đang gặp Ngài A-di-đà đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Lần sau thầy sẽ nói tiếp.